nghe kệ 217. Kệ nói rằng đủ giới đức, chánh kiến, chú pháp, chứng chân lý, tự làm công việc mình, được quần chúng ái kính. Mình cứ đủ giới đức. Giới đức tức là những cái thực hành công đức của giới luật, oai nghi, gọi là giới đức. Chính kiến là một trong bát chính đạo. Thông thường nói chánh kiến nhiều nghĩa, nhưng nghĩa chính là nếu mình thấy ra, thấy được vô thường, thấy khổ, thấy được khổ đế, đó là chánh kiến. Mà chánh kiến nó là nhập đạo. Còn ngoài ra thì những gì ngược lại với tà kiến là chính kiến. Tà kiến là không tin nhân quả. Tà kiến là có tin nhân quả mà tin những cái nhân tà. Ví dụ như thờ trời này trời kia, được sinh cõi trời, tu tập cái cách như vậy thì chứng đạo, và tu những cái đó sai thì cũng gọi tà kiến. Còn thấy ra là bát chứng đạo mới là chứng đạo, mới là chứng kiến. Rồi ví dụ như trong luật nói là dâm dục là không có chướng ngại đạo, đó cũng là những cái ác kiến, cái tà kiến. Thế nên ngược lại thì nó sẽ là chứng kiến. Đủ giới đức, chứng kiến, trụ ở trong pháp, chú pháp, trụ vào pháp. Trụ vào pháp là nghe những gì Đức Phật nói, giữ vững ở trong đó, tin tưởng vững chắc. Thì có thể nói là trụ pháp đó là bằng lòng tin vững chắc. Trụ pháp là bằng trí huệ tinh tiến, thực hành cái pháp đó tinh cần, tinh tiến, thấy rõ hết, thấu đạt các pháp, vậy là trí huệ. Thì trụ pháp là vậy, chứng được chân lý thì pháp đưa đến chân lý. Tự làm công việc của mình, đó là công việc của chính mình, được quần chúng ái kính. Thì mình muốn được người ta ái kính thì mình cứ như vậy. Thì nhớ về đấy, có đức hạnh. Về giới ấy, thì phải là ly dục, ly tham, sân si, có chánh kiến, là không có bị những cái tà kiến gốc hết, là bác bỏ nhân quả đó. Hoàn toàn tin tưởng nhân quả, tin đúng. Rồi trụ ở trong pháp bằng tín, bằng tiến, bằng huệ, bằng đức. Đó là trụ trong pháp, làm sao chứng được chân lý. Cứ làm như vậy thì quần chúng ái kính. Mình đừng có tìm cách này, cách kia, cách nọ, cái gì hết. Mình cứ làm đúng công việc của mình. Mình là người xuất gia, mình là người đệ tử Phật, tu đạo, mình cứ làm đúng như vậy. Tìm đúng pháp của Phật mà hành thì được cái tạng ái kính. Đức Phật nói lên cái bài pháp kệ đó liên hệ đến một câu chuyện. Lúc Đức Phật ở tại Trúc Lâm, đang đi trên đường, có 50 thanh niên. Một hôm vào dịp lễ hội, Thế Tôn cùng với 80 vị trưởng lão thượng thủ và 500 tỳ kheo tùy tùng vào thành Vương Xá khất thực. Trên đường, Ngài gặp 500 thanh niên vai mang các túi bánh đi đến chỗ hội. Khi gặp Phật, họ chỉ khẽ chào và tiếp tục đi, và không hề mời một vị tỳ kheo nào ăn bánh. Họ đi rồi, Phật hỏi các tỳ kheo: các ông có muốn ăn bánh không? Các tỳ kheo là: thưa Thế Tôn, bánh ấy ở đâu? Thế Tôn nói: các ông có thấy các thanh niên vừa đi ngang vai mang túi bánh chứ? Tỳ kheo nói: nhưng bạch Thế Tôn, họ chẳng cúng cho ai chiếc bánh nào, đến Phật cũng có. Phật nói: này các tỳ kheo, mặc dù họ không mời ta hay các ông ăn bánh, nhưng có một tỳ kheo đi phía sau sẽ được cúng số bánh ấy, các ông sẽ được ăn bánh trước khi đi. Thế Tôn không bao giờ nghĩ xấu hoặc ghét ai nên Ngài nói như thế, và Ngài ngồi dưới một gốc cây cùng các tỳ kheo. Khi các thanh niên thấy Tôn giả Ca Diếp đi sau, lập tức sinh lòng kính mến, nỗi vui sướng tràn ngập toàn thân khi họ vừa thấy Tôn giả. Họ để giỏ bánh xuống đành lễ Tôn giả, xong dâng hết bánh cho Ngài: xin mời Ngài dùng bánh. Tôn giả nói: Đức Thế Tôn và Chư Tăng đang ngồi dưới gốc cây đằng kia, hãy đem bánh đến cúng dường. Họ nói: thưa vâng bạch Tôn giả. Họ đi đến Phật và Chư Tăng dâng bánh. Đến lượt Tôn giả, họ dâng bánh rồi đứng chờ một bên, đợi Ngài dùng xong đưa nước rửa tay. Các tỳ khưu nhìn thấy vậy đều Phật ý, gọi là đều bích lòng. Mới nói: mấy thanh niên này thiên vị khi cúng dường, đã chẳng dâng cúng Thế Tôn hoặc chư vị trưởng lão thượng thủ, mà chỉ dâng cúng cho Tôn giả Đại Ca Diếp. Lúc đó Đức Phật mới nói: này các tỳ kheo, một tỳ kheo như Đại Ca Diếp rất được trời người kính mến. Đối với một vị như vậy, họ rất hân hạnh được dâng tứ sự cúng dường. Và Phật nói bài kệ đó: đủ giới đức chính kiến, trụ pháp chứng chân lý, tự làm công việc mình, được quần chúng ái kính. Ở đây Đức Phật nói cái nghĩa của cái bài pháp kệ này là: con người mình muốn được sự cung kính nó. Thì mình cứ hoàn tất cái đức hạnh của mình, và đúng cái bổn phận mình là cái người tu hành, thì mình cứ tu theo cái chính pháp của Phật, hoàn tất cái điều đó, đừng mong cầu cái gì mà đứng ngoài cái pháp, cứ không tu, không có huệ, không có hạnh, không có gì mà cứ cầu người ta cung kính, thì cái đó gọi là cũng kiểu là tự sát, nó chỉ có chết thôi, tức là sẽ tham lam vô cùng, sẽ tạo nghiệp. Điều nữa, con câu chuyện này là đừng có tật đố, mà phải tùy hỷ công đức. Có tật đố khi thấy người khác được cung kính. Mình thấy ở ngay đây Đức Phật là bậc thầy của Ngài Ca Diếp và bao nhiêu vị trưởng lão A-la-hán khác, nhưng mà đám thanh niên nó chỉ cúng cho Ngài Ca Diếp. Người biết như vậy. Cho nên cái chuyện mà ai được cái gì đó thì đừng có cái tâm đố kỵ. Người ta có cái phước đức và cái duyên của người ta. Phước đức Ngài Ca Diếp làm sao bằng được Phật. Nhưng mà nó có một cái duyên. Ở trong này các tỳ kheo chưa có hỏi đến cái chỗ duyên đó. Cho nên mình đừng có mong cầu những cái sướng rồi lại mà không có biết tìm cái nhân, không có biết là giữ lấy cái nhân đó, chỉ mong những cái sướng rồi cứ nhìn người khác, rồi cứ thấy người khác được cái sướng đó thì mình lại tật đố ganh, hoặc là mình tủi, mình tuổi đó. Mình nghe tất cả những cái câu chuyện trong pháp cũ này dạy mình mọi mặt hết về nhân quả. Và đừng bao giờ mà đi đến cái kết luận một là tủi thân thì kết luận xem mình vô phước quá, chán đời, chán chứng mình. Còn hai thì cũng thấy mình cũng có phước, thấy mình cũng có này nọ, thì đôi khi mình không được kia được thì mình có cái tâm ganh, cái tâm đố kỵ. Cho nên những cái này là những cái phiền não mà con người mình phải nhận thức, nắm bắt nữa. Bây giờ cho dù đám thanh niên này có cúng dường một cái vị tỳ kheo mà cũng chưa chứng A-la-hán nữa, chưa chứng Tu Đà Hoàn nữa, thì mình cũng phải biết ngay là nó có cái duyên, nó có một cái phước đức của cái người đó. Mình cũng đừng có chặn cái đám thanh niên nó lại mà đồ ngu. Mình cứ như vậy nên là nó vậy, nó không có phải. Cho nên thực sự ra phiền não ở trong mình nó quấy động vô cùng, mà mình phải nhận ra nó quấy động và nó sẽ làm cho nó là một cái ô nhiễm, và nó sẽ làm ô nhiễm xung quanh, cũng như là dầu xăng thì xe nó xịt ra nó ô nhiễm không khí, nó ô nhiễm người khác. Cho nên người hút thuốc lá cũng làm ô nhiễm người khác, vậy nó bị cấm vậy. Mình biết là nó như vậy. Thì ra đôi khi thực sự ra là phiền não ở trong mình, rồi bắt đầu mình thấy cái người này thế này, kia thế kia, người nói thế nọ, bắt đầu nghe là mình nghĩ là cuộc đời là nó đầy người xấu, mình tranh chấp, mình tranh đấu, rồi mình đủ thứ không đó. Cho nên thực sự cứ lo tu, lắm lúc phước đức của mình nó nhiều lắm, nhưng mà cái đời này nó chưa có ra. Mình đời này nó là một cái quả báo của một cái nhân. Ở trong đó là mình thấy là đôi khi mình thấy mình cũng được hài lòng, mà nó là một cái nhân, nó có bây giờ nó có quả. Đừng bao giờ mà vội nghĩ là mình là vô phước cái gì tùm lum hết á. Mình biết là vậy, là nhân quả nó nhiều lắm, ở trong tạng thức của mình á, nó nhiều vô kể. Lúc này nó ra này, lúc này nó ra này, khi nó ra, nhiều khi nó ra cái cuộc đời này của mình á, nhiều khi mình có vừa ý rồi nó buồn phiền rồi nó cô đơn rồi đó, nhưng mà đến đời sau thì nó khác, nó gặp cái nhân ra, nó ra khác, cái là nó lại là một cuộc sống khác. Tất cả những cái chuyện trong pháp cú của cho mình thấy vậy. Cho nên đó, Đức Phật đó, thì không có nghĩ như mấy thầy tỳ khưu, nghĩ là cái mấy anh thanh niên này cúng dường còn thiên vị, đó là chỉ nói cái chữ thiên vị, chứ còn bảo sao mấy anh này kỳ, có Phật thì không cúng, đi cúng cho đệ tử Phật, mà nghĩa là đệ tử Phật nói lễ Phật thì mới ra lễ, thì cứ nói vậy. Đó là nếu mà mình cứ nghĩ thêm. Nhưng mà Đức Phật thì rất đơn giản, Đức Phật không có những cái phiền não đó. Đức Phật thấy cái việc nó có nhân duyên, và Ngài Ca Diếp xứng đáng được cúng dường như vậy, được cung kính như vậy. Đức Phật nói lên cho mấy vị đó nghe, tại sao không tu tập như Ngài Ca Diếp đi, chẳng hạn vậy, và cứ giữ lấy cái đó đi. Rồi đến một lúc nào mình sẽ gặp 500, chứ không phải 50, 500 anh thanh niên khác cúng dường cho mình không à, không có cúng dường cho Ngài Ca Diếp, thì bởi vì 500 cái người đó có duyên với mình, 50 cái vị này họ có duyên với Ngài Ca Diếp. Nên các vị tỳ khưu không có hỏi cái chỗ duyên đó, thì Đức Phật sẽ nói về quá khứ cho nghe. Cho nên mình biết quán nhân duyên, quán nhân quả, cái tâm của mình nó đặt, nó an trụ vào trong chính pháp, tinh tiến tu tập và chứng, cứ như vậy thôi. Còn chuyện xung quanh mình nó có nhân duyên hết. Đó là cái câu chuyện cho mình nghe, là để mình biết trong cuộc sống ngay Đức Phật cũng như vậy, cũng vì cuộc sống của mình. Nên có nhiều khi nói ra, nên ông sư phụ có ông đệ tử, có một bà Phật tử giàu có thuộc loại trường khổ trường như vậy. Vậy á mà bà nó vẫn đến mà chùa ông sư phụ to lớn, sư phụ có uy tín này, bà đến á, bà nó đến và bà có duyên với cái ông đệ tử. Ông đệ tử nói là bà nghe, đệ tử nói là bà nghe, cúng dường gì cũng qua ông đệ tử. Thì cái đó là cái nhân duyên đó. Cho nên như vậy, mọi chuyện mình quán theo nhân duyên, rồi mọi chuyện gì mình không bằng lòng mình quán theo nhân quả của mình. Mình tránh đi tất cả những cái tâm phiền não nó tạo nghiệp. Giờ mình nghe câu chuyện Nandiya được sinh thiên, chuyện kế tiếp sau bài kệ 219 220. Đức Phật nói về kệ: khách lâu ngày ly hương, an toàn từ xa về, bà con cùng thân hữu hân hoan đón chào mừng. Cũng vậy, các phước nghiệp đón chào người làm lành đời này đến đời kia như thân nhân đón chào. Hai bài kệ này, một bài kệ nói lên cái chuyện đời làm thí dụ, bài sau nói lên cái ý chính, cái pháp là nếu mình tạo các cái nghiệp phước đức thì các cái nghiệp đó nó sẽ có quả báo, các quả báo nó đón chào cái người làm thiện từ đời này cho đến đời sau, như là mình được thân nhân đón chào đó, chào mừng mình vậy đó. Nandiya được sinh thiên, lúc đó Đức Phật ở tại Lộc Uyển, và câu chuyện của một vị có tên là Nandiya tại Ba La Nại. Vườn Lộc Uyển là chỗ Đức Phật thuyết pháp lần đầu, nó ở nơi thành phố Ba La Nại. Có một thanh niên tên Nandiya, con của một gia đình Phật tử thuần thành. Nandiya có nhiều đức tính tốt nên song thân chàng để chàng làm thị giả trung tín của chư tăng. Đến tuổi trưởng thành, song thân là cha mẹ muốn chàng kết hôn với Revati, bà con cô cậu ở nhà đối diện. Nhưng Revati không tin Phật nên chẳng biết cúng dường, vì thế Nandiya không muốn kết hôn. Người Phật tử ta vậy. Phật tử hiện nay muốn kết hôn với cô nào thế, rồi cô đó không phải, cô đó ngoại đạo, rồi muốn theo ngoại đạo luôn. Mẹ Nandiya bảo Revati: này con, hãy quét dọn nhà, lau chùi sạch sẽ chỗ các sa môn sẽ ngồi, chuẩn bị chỗ ngồi để đồ gác chân vào đúng chỗ cho các ngài. Khi các ngài đến, đỡ lấy bát mời ngồi, dâng nước lọc sạch. Khi các ngài thọ trai xong, hãy rửa bát. Nếu làm được như vậy, con sẽ chiếm được tình cảm của nó, là của Nandiya. Revati làm y lời, và mẹ của Nandiya bảo chàng: đó, con thấy bây giờ Revati đã thuần hậu rồi. Nandiya đồng ý và họ làm lễ thành hôn. Nandiya bảo vợ: nếu em chăm sóc các vị tỳ kheo chu đáo và chăm sóc cha mẹ cũng thế, em có đặc quyền ở trong nhà này, em nên lưu ý. Revati nói: xưa vâng. Có điều tuy rằng thời nay nam nữ thì bình đẳng, nhưng mà người nam Nếu mà mình là người nam đó, thì nó vẫn là cái người chỉ huy lãnh đạo, nó vẫn là cái sức mạnh của cả người nữ. Cho nên người nam nó cũng phải có một cái lực của nó cũng phải có một cái ít nhiều phải có một cái chí hướng của nó. Cho nên người nam thời nay nó yếu quá, nó bị mất cái nó nhiều quá, yếu quá. Mà cái người nam ngày nay ấy, nó chỉ có một nơi nó mạnh thôi, chỉ có một cái chỗ nó rất mạnh, tôi biết chỗ nào. Một người nam thời nay là mạnh lắm, người nam nó mạnh. Xin thưa là Hồi giáo. Hồi giáo nam nó mạnh lắm. Chỉ tiếc một điều là anh có tranh kiến. Chứ cái lực con mạnh lắm. Thì đấy là khi mà đạo Phật được truyền vào bên Trung Quốc đó, lúc đó là cái nho giáo nó mạnh, nó thịnh. Thì mình biết cái nho giáo, cái người nam nho giáo nó cũng rất là mạnh, nó rất là mạnh, hảo hán đó, mấy hảo hán đó. Có nhiều người nam đó, người nam mà thí dụ như là thấy người nữ đi qua đi lại đá lông nheo một cái là nó xíu xuống rồi, tự nhiên thấy nó xẹp lại. Nhưng mà mấy tay hảo hán, mấy tay nho giáo á, mà nó gặp người nữ như vậy á, nó coi thường lắm, mà nó ghét lắm, mà láng tráng nó quýnh. Người nam của nó mạnh lắm. Cho nên đến khi á, mà những cái người cái sức mạnh nó họ chuyển sang cái đạo Phật họ tu á, thì biết là cho nên bởi vậy á, nó vẫn xuất hiện rất nhiều cái bậc cao tăng tu tập mạnh mẽ ghê lắm. Thì dù là mình có muốn là như thế nào, không phải là cứ người nam là cứ thô bạo, không phải như vậy. Dù người nam rất lịch sự nhưng mà nó vẫn có cái mạch của nó, vẫn có một cái là không có phải là nữ nói gì là phải nghe đấy, không có phải như vậy. Cho nên này nói rằng là kêu có một cái ông đó ông nói với một cái chị đó cũng chị bồ á, thì chị bồ nó cũng nói chuyện này kiểu mà giữa mẹ với chị này nọ gì đó, thì ông nói rằng không, ông là mẹ là ông là vẫn trên hết. Ông nói rằng là ông nói chị đó bộ chị muốn và bộ em muốn có một chồng nó bất hiếu hả, em phải đi tìm cái thằng chồng nào nó có hiếu á mà lấy làm chồng, phải cứng ở chỗ đó chứ đừng có là cứ đi tìm chồng bất hiếu. Ông nói như vậy thì ít ra nó có cái lực, cái sức, nó có cái lực, nó có một cái gì, một cái ý nghĩa đẹp nó theo. Cho nên đây Nandiya này rất là con người rất là dịu dàng nhưng mà cũng có cái sức mạnh. Không có tin Phật đó là không có cần, bây giờ tin rồi làm theo thì mới được. Cho nên Revati bằng lòng thưa vâng. Revati hứa làm theo lời chồng. Trong vài hôm nàng học cách đối xử như một Phật tử thuần thành, nàng luôn vâng lời chồng và sau đó sinh hai con trai. Khi cha mẹ chồng mất, nàng trở thành nữ chủ nhân và Nandiya được hưởng gia sản, trở nên giàu có. Chàng cúng dường tăng chúng thường xuyên và cho để vật thực ở cửa, đều đặn cung cấp cho người nghèo và khách lữ hành. Ít lâu sau, nghe Phật thuyết pháp, chàng bèn khởi công cất một tinh xá tứ giác có 4 phòng tại đại tinh xá ở Lộc Uyển. Sau khi sắm đủ giường ghế, chàng dâng cúng cho chư tăng, thiết lễ ngọ trai và xối nước cúng dâng vào tay mặt Thế Tôn. Khi dòng nước vừa xối vào tay Đức Phật, trên tầng trời 33 mọc lên một tòa lầu đài lộng lẫy, rộng 12 dặm, cao 100 dặm, làm bằng thất bảo với vô số thiên nữ trong ấy. Khi tôn giả Đại Mục Kiền Liên du hành lên cõi trời, ngài dừng lại trước cung điện này và hỏi: ai là chủ nhân đầy phước đức của cung điện với vô số thiên nữ này? Các chư thiên thuật lại công đức của chủ nhân. Thưa tôn giả, ngài Nandiya, con trai của một gia chủ, đã xây cất tinh xá cúng dường Đức Phật. Do công đức ấy nên cung điện này hiện ra, tức là báo nó có mặt. Nhưng mà Nandiya vẫn chưa làm chủ, mà quả báo đã có mặt. Nandiya vẫn mang cái thân con người, vẫn là một đại gia cõi con người, nhưng mà y báo đã xuất hiện, nhưng mà chứng báo thì chưa xuất hiện. Mình thấy đó là những điều nữa, là về những vấn đề nhân quả của đạo Phật. Khi mà Nandiya tưới nước rửa tay cúng dường cho Phật thì dĩ nhiên là nước thơm, nước sạch thì tưới nước này, đó là một cái nghiệp tốt cúng dường Phật. Thì dĩ nhiên là mình học nghiệp á, sau khi làm xong một hành động tốt thì cái nó thành nó là một cái nghiệp nhân, kêu là vô biểu nghiệp, nó không có thấy nữa nhưng mà nó luôn luôn nó có mặt và nó sẽ chờ thời gian cơ hội để nó hiện ra, nó thành quả. Mà bây giờ mới tưới cái là y báo xuất hiện liền trên cõi trời, cho nên mình biết là cái Đức Phật là một cái phước điển như thế nào. Nên nếu mà mình học pháp, mình học những cái về nhân, về quả, về nghiệp là nhân, rồi vô biểu nghiệp, rồi quả báo những đời sau này nọ gì đó, thì mình biết đó là khi đó mình học là mình học cái nguyên tắc thông thường. Nhưng mà khi gặp một cái phước điển đại công đức như Đức Phật đó, thì nó sẽ có rất nhiều cái mình nó đặc biệt, nó siêu xuất là vậy. Các thiên nữ thì nói với tôn giả: thưa tôn giả, chúng tôi là nô lệ của Nandiya. Mặc dù được sinh ở đây, chúng tôi rất buồn vì không gặp chủ nhân. Xin ngài nói với Nandiya lên đây, cởi bỏ cái thân người đi để làm thân trời, giống như đập vỡ bình gốm đi để lấy bình vàng. Tôn giả trở về bạch với Phật: bạch Thế Tôn, có phải chăng người nào hiện tại tạo nhiều phước lành ở cõi người sẽ gặp nhiều vinh dự ở cõi trời? Đức Phật biết cho nên nói: Mục Kiền Liên, chính mắt ông thấy những thành quả trên cõi trời 33 của Nandiya, mà tại sao ông lại hỏi ta câu ấy? Ngài Mục Kiền Liên nói: vâng, như vậy thì đó đúng là sự thật, thưa Thế Tổ. Đức Phật nói: Mục Kiền Liên, sao ông lại nói vậy? Nếu có người con hay anh em đi vắng lâu nay trở về, những người đứng ở cổng làng trông thấy vội vã về báo tin cho thân quyến, họ sẽ vui mừng hân hoan, mau mau đi đón và nói: con thân yêu, thế là con đã về. Cũng thế, khi thiện nam hay thiện nữ đã tạo nhiều công đức ở đây, rời bỏ cõi đời này sang cõi khác, đến chư thiên mang nhiều phẩm vật tranh nhau đi đón và nói: hãy để tôi đến trước, hãy để tôi đến trước. Và Phật nói hai bài kệ đó: khách lâu ngày ly hương an toàn từ xa về, bà con cùng thân hữu hân hoan đón chào mừng. Cũng vậy, các phước nghiệp đón chào người làm lành đời này đến đời kia như thân nhân đón chào. Trong một chú giải của một bộ sách chớ sú chớ một bộ sách giải thích Vimana, vật thủ Có kể tiếp rằng sau khi Nandiya sinh thiên thì vợ là Revati thôi không cúng dường chúng tăng nữa và mắng chửi tỳ kheo, sau đó bị ném vào địa ngục ngay lúc còn sống. Giờ đây Đức Phật nói những bài kệ pháp hoàn toàn nó là thế gian. Người làm phước thiện được sinh lên cõi trời. Chẳng qua trong này cái câu chuyện đó, nó có Đức Phật làm phước điền và Nandiya là một Phật tử rất thuần thành. Bây giờ mình có thể nói về Đức Phật, Ngài Mục Kiền Liên, đúng không? Thì tại mình tôn kính rồi, nhưng mà cũng có thể có nhiều người mình tôn kính thì mình cứ nghe, mình cứ đón nhận, mà cũng có thể có nhiều người không bằng lòng những cái câu chuyện này, nhưng mà cũng không dám lên tiếng chỉ trích. Thì họ sẽ nói rằng là những cái câu chuyện này là Đức Phật nói theo cái lối thế gian, cái con đường nhân thiên thừa. Đức Phật tùy theo cái thế tục pháp để lợi ích cho cái người còn trong luân hồi sinh tử nhân thiên thừa. Nhưng mà cũng sẽ có nhiều vị không thích tí nào cái câu chuyện này, nhưng mà cũng không có dám nói đụng đến Phật. Cho nên ấy bảo những cái câu chuyện này là những cái người thì sau này nó chép lại, nó gán ghép vào Phật với Ngài Mục Kiền Liên. Chứ Ngài Mục Kiền Liên đâu mà cứ suốt ngày bay ở trên cõi trời rồi hỏi cái này của ai, cái này của ai mà sao nó giàu sang phước đức như vậy. Mục Kiền Liên nào mà suốt ngày như vậy, bậc A-la-hán thì mà như thế. Rồi lại xuống hỏi Đức Phật nữa, phải vậy là lầm cấm sao? Mà chư thiên đã nói ở chỗ hỏi nữa mà Đức Phật cũng mà nói cái chuyện đó. Cho nên cái này là cái người đời sau nó cứ muốn nói chuyện là phước đức sanh thiên này, nó muốn cho người ta tin nhân quả của nó gì đó, rồi nó cứ gán vào Phật với lại gán thành ra Phật với lại A-la-hán. Thì có nhiều người thì sẽ như vậy. Cho nên mình biết là thực sự ngay lúc mà mình tin đây nữa thì mình cũng thấy mấy chuyện phước đức này, chuyện cuộc đời, mình vẫn tin đây là chuyện của Phật, Ngài Mục Kiền Liên với Nandiya, nhưng mà vẫn thấy là chuyện đời, chuyện của cuộc đời, thế tục cũng tạm phước đức này nọ thôi. Sao Ngài Mục Kiền Liên không hỏi về Bát Chánh Đạo, không hỏi về Tứ Đế, không hỏi chuyện giải thoát, không hỏi gì để cho Phật nói? Mục Kiền Liên đi hỏi cái chuyện nhân quả cõi trời mà sao Phật cũng la Ngài Mục Kiền Liên? Phật cũng trả lời, Phật cũng trả lời một cách rất là chân thành ở trong đó. Và Phật còn đọc lên cái bài, nó thành ra một bài pháp tụng về cái câu chuyện đó nữa. Cho nên những ai mà có khuynh hướng muốn tu tập khổ hạnh giải thoát thì đó, thì nghe mấy cái này chán lắm, không thích. Nghĩ rằng là đó, nghĩ như nãy mình phân tích, có thể nghĩ hai kiểu như vậy. Thì mình biết rằng là thực sự trên cái thực tế, dù mà một cái người nào mà nó làm là tôi chỉ thích tu đạo, không thích thì hết ấy. Nhưng mà nếu bây giờ người đó đó, cái người mà suốt ngày chỉ ngồi tu thôi, chứ phải suốt ngày chỉ vậy hết đó. Nếu bây giờ mà gặp trường hợp đi đâu, hay gặp trường hợp với một cái người sư huynh sư đệ gì của mình á, rồi có Phật tử đến cúng dường, Phật tử đến ca ngợi gì á, và người ta cũng chỉ ca ngợi người kia thôi. Thì cái người tu hành đó, đó, cái người mà nhận là mình tu hành đó, có chắc là tâm không động không? Rồi bây giờ bất cứ mình đi đâu cũng vậy, người ta cũng chỉ mời săn đón cái người sư huynh, sư đệ của mình. Người ta mời người gối ghế đẹp, gối này nọ, ta kê, người ta mời ngồi, đến mời đến trai tăng đó. Còn mình ấy, người ta phủi phủi cái đất ấy, người ta để cái bàn thấp dưới cho mình ngồi. Thì cái người tu hành đó có chắc là tâm không động không? Hay là nếu người ta đến ta cung kính mình, người ta đảnh lễ, người ta bảo ngài mới là người chân tu, mấy ngày kia còn còn ham vui, còn hưởng thụ lắm, chỉ có ngài suốt ngày chỉ lo tu, ngài mới đúng người chân tu, thì mình có chắc là tâm mình không động không? Tâm không động tức là mình thấy tâm mình rất hài lòng. Cho nên mình bày đặt nói là mình tu hành, mình bỏ hết, nhưng mà vào trong cái sự một cái á, là mình sẽ thấy. Nếu người ta vẫn cúng dường, người ta vẫn ca ngợi, mình vẫn thấy thích, và mình về mình vẫn cảm thấy tinh tiến tu hành, nó có một cái gì khích lệ, có một thành quả, có một khích lệ mình. Bây giờ đi đâu mà cái ông đó cũng đâu cần gì đâu, mà ông khổ lắm, cho ông cái gì cho nó uổng đó. Ông đâu có tâm nhận gì đâu mà mình được phước đức, cho nên thôi mình cúng cho mấy ông khác hết. Lúc đó mình có không động tâm hay không, nên là lúc đó mình lại bảo là dân chúng ngu lắm, chúng nó không biết cái người chân tu gì hết, cho nó chỉ biết toàn mấy người tay tu thôi. Nên vì vậy mình cứ biết thôi, là mình biết là thực sự mình không có một cái gì thực tế hết, mình huyễn ảo và mình vẫn còn đầy đủ những cái tham sân si ở trong mình. Nhưng mà lúc nào mình cũng lấy một cái hình ảnh huyễn ảo là tu là như vậy, rồi mình bắt chước theo, rồi mình gán cho mình cái nhãn hiệu mình là người tu hành, nhưng mà cái tâm mình á tránh khỏi. Cho nên cho dù là những cái trưởng lão thượng thủ đi theo Đức Phật, mà những trưởng lão thượng thủ nó vẫn nói rằng là mấy anh thanh niên này, anh thiên vị, biết là như vậy. Cho dù là một cái vị có đắc A-la-hán đi chăng nữa, là đâu phải vị đó không biết cái gì hết trơn đâu. Tất cả những cái pháp thế gian vị đó vẫn thấy rất rõ. Vị đó vẫn biết rằng là nếu một vị cư sĩ mà cúng một vị A-la-hán thì phước đức sẽ rất nhiều. Vị cư sĩ đó mà cúng cái người chưa phải A-la-hán thì phước đức không bằng. Thì mỗi A-la-hán đều biết như vậy. Thì khi thấy Phật tử, mà thấy cái Phật tử nó vô tri, mà nó lại cúng không đúng, thì vị A-la-hán vẫn thấy, vẫn biết và vẫn nói chứ. Vị A-la-hán vẫn nói là sao anh cúng như vậy, anh cúng cái ông kia kìa, ông kia nó mới phước đức. A-la-hán vẫn biết những cái đó chứ, và A-la-hán vẫn có cái chuyện đó chứ. Và vị A-la-hán vẫn thấy rằng là ngồi ngoài nắng nó khác trong ngồi ở trong bóng mát chứ. Mà ngồi trong bóng cây mát nó vẫn khác là ngồi dưới một cái lọng bằng bảy báu chứ. Vì A-la-hán vẫn biết, vẫn thấy hết cái đó chứ. Đâu phải là thành A-la-hán là tự nhiên thành cục đất đâu, không cảm biết không gì hết trơn đâu. Cho nên mình bị sai mấy chỗ đó lắm. Cho nên A-la-hán thấy biết hết tất cả những cái hưởng thụ của thế gian, nhưng mà A-la-hán không bao giờ bị dính ở trong tâm. Còn ở phía ngoài, A-la-hán mà đã theo Đức Phật, A-la-hán đón nhận lợi dưỡng là để lợi ích cho chúng sinh, thì nếu chúng sinh đó cúng, tăng trưởng cái cúng nó lên, A-la-hán vẫn đón nhận. Và khi A-la-hán đón nhận như vậy, A-la-hán vẫn biết mình đón nhận bằng gì. Không phải là mình đón nhận bằng một cái pháp của Phật là muốn làm cái công đức cho chúng sinh, mà đón nhận một cái cách mà nó vô tâm. A-la-hán vẫn đón nhận một cái cảm thọ của thế gian mà không bao giờ bị trói buộc ở đó hết. Đó là nhờ cái chỗ đoạn hết phiền não ấy. Cho nên A-la-hán vẫn đón nhận. Và đôi khi có nhiều vị A-la-hán biết rằng là cái vị Phật tử đó không có thể nhận ra ai là A-la-hán hết, cho nên có thể cúng cho cái ông sư đệ mình. Mà cái ông sư đệ của mình thì ông có đẹp tướng hơn mình. Mình A-la-hán nhưng mà hơi xấu trai. Ông kia ông đẹp, cho nên cái người Phật tử đó cúng ông 4 cái bánh cúng sang cho mình có hai, nhưng mà mình muốn cho người Phật tử kia người ta được công bình, người ta được công đức, nhưng mà ủa sao tôi có hai à? A-la-hán vẫn nói như vậy. Ủa sao tôi có hai à? Thí chủ á, tôi coi vậy chứ ăn cũng mạnh lắm á, cho nên thí chủ cúng cho nó bằng bằng, ăn nó bình đẳng chút. A-la-hán vẫn nói vậy. Không phải là A-la-hán nói vì cái tâm tham. A-la-hán vẫn dùng tất cả những cái pháp của thế gian mà để lợi ích cho thế gian. Cho nên mình phải hiểu cái chỗ đó. Vì vậy mình đừng có nghĩ một cách coi thường những cái ngũ dục công đức của cái cuộc đời này nó quá mức, mà thực ra tâm mình nó chưa có xả được chút gì hết, mà mình lại cứ lúc nào cũng khinh bỉ coi thường hết. Cho nên đó, tiền cái gì đâu, tiền bạc nó chỉ là tham lam, tiền bạc là phải vứt đi. Cho nên thầy đạo thế nói câu đó, vứt đi, vứt nó vào túi. Nên mình đừng có nên coi thường cái phước đức của đời. Cái phước đức nó mang lại cái an lạc cho cái chúng sinh. Cái phước đức nó làm cho chúng sinh có phương tiện để tạo thêm nhiều công đức. Cái phước đức nó duy trì tam bảo ở trong thế gian này để lợi ích cho tất cả chúng sinh. Phước đức nó từ những cái việc cúng dường bố thí. Cho nên mình đừng có cứ ỷ vào cái đạo rồi mình nói rằng là mình khinh bỉ hết mấy cái đó. Cho nên một mặt đó thì tâm mình cứ nghĩ tôi tu đạo mình khinh bỉ, nhưng mà trên thực tế của mình á thì mình cứ theo đuổi nó, cái đó nó làm cho mình bị đọa lạc. Cho nên cứ sống thực, hiểu như vậy mà mình biết câu chuyện. Cho nên Đức Phật không có như mình. Đức Phật giác rồi, không có cần nói chuyện giác nữa. Bây giờ Đức Phật làm tất cả những cái gì, Đức Phật làm cho chúng sinh. Chúng sinh cần cái gì, Đức Phật làm cái đó cho chúng sinh. Và đó là cái chuyện chứng của Đức Phật làm. Đức Phật độ chúng sinh. Nó đâu phải là ta mang đồ đến người ta vàng đồ vàng bạc cũng cúng dường cái Đức Phật, ta khinh bỉ cái đồ này. Mà nó có phải đó, bao giờ cái người mà nó cái câu nói nó có thể đưa người đó đến đắc đạo, Đức Phật sẽ nói như vậy, Đức Phật sẽ làm cái hành động đó. Còn tất cả chúng sinh người ta còn cần những cái đó, Đức Phật đón nhận và nói đúng pháp cho người ta để lợi ích cho người ta. Cho nên con người mình ấy, tu đạo rồi mình cứ bị cái lý tưởng tu đạo nó làm mình lệch lạc, nó làm mình sai lầm ghê lắm. Vì vậy mà mình phải nhận định cái điều đó, biết như vậy. Còn một điều nữa thì mình nói đến Đại Thừa, mình biết là tất cả các bậc A-la-hán đệ tử của Đức Phật, hạng nhất của Đức Phật, xứng đáng là A-la-hán, xứng đáng là hữu học vô học, bỏ hết tất cả những cái ngũ dục của thế gian này, bỏ một cái cách hoàn toàn đúng, đoạn hết tất cả những cái tham sân si đó, không còn tâm chấp ngã nữa, giải thoát hoàn toàn, chứng đắc niết bàn hữu dư cho đến vô dư, coi như là những vị đó là những bậc thánh đúng nghĩa, và rồi sẽ bỏ tất cả những cái đau khổ của luân hồi này để nhập niết bàn. Các vị đó coi những vị việc làm đã xong đó, cái câu nói của A-la-hán đó, thân này là thân cuối cùng, việc làm đã xong, cũng như là rồi mình sẽ nhập niết bàn, không còn sinh đời sau, tức là về hưu. Việc làm đã xong, đi về hưu, nghỉ ngơi, an toàn, không có còn phải trách nhiệm lo âu gì hết. Đó là những vị mà xứng đáng vô cùng. Vậy mà Đức Phật không cho về hưu. Hiện đấy đó, việc làm đã xong, đòi về hưu. Đức Phật không cho về hưu. Đức Phật bảo không, các ông còn phải làm nữa. Bữa trước mình tụng Pháp Hoa đó, mới tụng đây, các ông đừng nghĩ là các ông đạt được diệt độ rồi. Cái đó không phải là chân thật diệt độ. Việc làm chưa có xong. Giờ mình chỉ lấy Ngài Sa Lợi Phất ra là bậc đứng đầu á. Đức Phật nói chưa có xong, ông còn phải sống vô lượng vô biên kiếp nữa để cúng dường có trăm ngàn vạn ức Đức Phật nữa, chứ không phải là việc làm đã xong về hưu. Ông còn phải cúng dường có trăm ngàn vạn ức Na Do Tha Đức Phật nữa, và phải hành cho nó hết cái Bồ Tát đạo nữa. Lúc đó ông sẽ trở thành Phật. Sau đó ông mới có thể nói là việc làm đã xong. Còn bây giờ là chưa có xong. Mà một bậc thánh bỏ tất cả những cái dính líu về ba cõi, dứt một cách chân chính để nhập vào Niết Bàn vĩnh viễn. Đức Phật bảo cái đó là cái hóa thành. Cái đó là ông mệt mỏi quá, ông làm việc nhiều ông mệt mỏi quá, mới 20 tuổi mà đã lười biếng mệt mỏi, làm được có 2-3 năm mà đã than thở, cho nên tôi cho một cái chỗ hưởng. Tại ra cái đó nó chỉ là cái đi nghỉ hè thôi. Việc làm còn tiếp nữa, việc làm còn tiếp tục nữa. Việc làm còn tiếp tục là như thế nào? Mình chưa chú ý mấy cái đó. Mình còn thấy là vô lượng vô biên kiếp nữa, vô lượng vô biên kiếp nữa, cúng dường Phật, cúng dường Phật, cúng dường Phật đâu phải là cái chuyện của A-la-hán. Chuyện A-la-hán là chứng đạo, chứng khổ đế, chứng thánh đạo, đoạn hết tất cả phiền não. Cúng dường Phật vô lượng Na Do Tha ức ngàn ức Phật như vậy là toàn là cái đời sống của cư sĩ. Cho nên mấy ông chưa phải diệt độ, việc làm chưa có xong, phải làm tiếp nữa. Mà nghe xong giật mình. Cho nên mình biết là cái Đại Thừa Bồ Tát Đạo. Cho nên những gì Đức Phật nói ở đây, những gì câu chuyện xảy ra mình nghe là nó chứng minh cho mình thấy Đức Phật là chỉ dẫn cho chúng sinh, trong đó có cả Thanh Văn Viên Giác, đi theo con đường Đại Thừa Bồ Tát Đạo, cái con đường tạo công đức chân thật, vô lượng vô biên vô cùng tận. Cho nên xưa nay mình nghĩ tu hành, mình có nghĩ cái đó đâu. Mà cái dân chúng ngoài đời ấy, làm chuyện cúng dường cũng làm cái chuyện thế tục. Và cái con người đệ tử Phật, mình thấy dân chúng cúng dường mình cũng cho là chuyện thế tục. Mình cũng cho mấy cái đó là chuyện thế gian thế tục hết. Nghe đến cái chữ công đức phước đức, mình cho là toàn là cái chuyện thế gian nhân quả đau khổ. Mình đâu có biết đó là cái con đường đạo đâu. Nên Đức Phật mà mấy ông mà đòi diệt độ, mấy ông đòi làm xong, bao nhiêu chuyện mấy ông chưa làm. Mấy ông là Phật, mấy ông là Phật. Mà bây giờ mấy ông đòi gì? Mình thấy mấy ông chưa có cúng dường cho chư Phật đầy đủ. Mấy ông chưa có độ chúng sinh cho nó đầy đủ. Mà mấy ông là Phật, mà mấy ông thiếu hết mấy cái đó. Mấy ông chưa có được tất cả những cái công đức chân thật trang nghiêm của bảy báu. Mấy ông chưa có trang nghiêm được tịnh độ của mấy ông. Quốc độ của mấy ông, mấy ông chưa có thành lập. Mấy ông là Phật. Mấy ông là vua, ông vua mà đi ở dưới một gốc cây, mà cái gốc cây đó là của ông vua khác ở ké nữa. Cho nên ông đã là vua mà như vậy là ông chưa có xong cái gì hết á. Ông phải làm tất cả những cái công đức của một cái vị Pháp Vương, một vị Phật, cho nó đầy đủ. Lúc bây giờ đó là ông đi nghỉ, là ông vào trong gì, long sàn. Chứ không phải ông ở ké dưới một cái gốc cây của một cái quốc độ khác. Cho nên việc làm chưa có xong, cho nên con đường Bồ Tát đạo nó mới có ở trang nghiêm tịnh độ, tịnh Phật độ, tịnh quốc độ này, nó hết đầy đủ như vậy. Tạo công đức thì nó nhiếp chúng sinh không cùng tận, là Phật là nó như vậy. Mấy ông là Phật tính, mà mấy ông bỏ cái Phật tính đó thì là Phật tính là cái thật của mấy ông duy nhất nữa, mà ông bỏ cái duy nhất thật của mình thì làm sao ông nói được là ông thật. Cho nên tất cả những gì ông đang thấy giờ là A-la-hán, Niết Bàn, nó đều là cái giả hết. Cái thật của ông là Phật, còn này nó là hóa thành. Cho nên các ông chưa có xong, các ông phải đi tiếp. Nên mình chưa có biết Bồ Tát Đạo, mình chưa có biết Đại Thừa là như thế nào đâu. Còn những cái nhóm người ấy, mà họ tin rằng đạo có nghĩa là đạo thanh văn ấy. Đạo có nghĩa là bỏ hết, đạo có nghĩa là như vậy là thanh tịnh như là nhất. Nghĩ về đó là chính là 5.000 vị tăng thượng mạng đó. Những người đó nó còn ở trong một cái giả, và nó lại còn bị mắc kẹt vào một cái tăng thượng mạng, bởi vì nó tưởng cái giả đó là cái thật. Cái thật của tất cả chúng sinh ấy, nó là Phật tính. Phải bao giờ thành Phật đó, thì tất cả cái gì nó mới là thật hết. Nên đó là ý nghĩa nền tảng gốc đó, then chốt đó, của Pháp Hoa Kinh đó. Nói lên Đại Thừa. Và công đức là một cái điều Bồ Tát phải làm đến vô cùng tận. Các vị A-la-hán nó sẽ trở lại tất cả cái cuộc sống của cư sĩ, trưởng giả, tể tướng, Bà La Môn, quốc vương, hành Bồ Tát Đạo, hộ trì Tam Bảo, ủng hộ Phật Pháp. Cho mình biết là con đường Đại Thừa như vậy.
Nguyện ở đêm có mơ đời.